mến, về là mặc dù Mio không thể nhớ lại những chuyện trước kia, nhưng Tuckin đã từng ngày giúp Mio lấp đầy quá khứ. Sự chân thành của Tuckin, sự đáng yêu của hoàng tử Anh quốc đã khiến Mio dù không thể nhớ lại nhưng đã thấy quen thuộc với hai bố con. Họ đang trong những ngày tháng thực sự hạnh phúc. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Chương 17. Thời điểm cuối tháng cũng là lúc mùa mưa đi được nửa chặng đường. Mấy hôm nay không thấy thầy Nombre đến công viên. Tôi bảo chắc ông bận việc gì đó, nhưng Mio chỉ buồn bã lắc đầu. 4 hôm, rồi 5 hôm, vẫn không thấy thầy Nombre đâu, còn Vu cũng không thấy. Thầy gặp chuyện gì chăng? Tôi nói. Em cũng nghĩ thế. Hay mình thử qua nhà thầy xem thế nào? Nhưng tôi không biết nhà thầy, đến tên thật của thầy tôi còn chẳng biết. Thầy bao nhiêu tuổi ạ? Bao nhiêu nhỉ? Anh nghĩ thì tầm tuổi ông giám đốc của anh. Giám đốc của chồng bao nhiêu tuổi? Chà, anh cũng không rõ. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là ông ấy đã qua tuổi 80 từ lâu. Hay thầy bị ốm? Cũng có thể. Mình thử hỏi thăm ai đó ở công viên xem thế nào. Ừ, có một cậu thanh niên là khách thường xuyên của công viên số 17. Lúc nào cậu ta cũng đọc đúng một cuốn sách. Một lần vì tò mò muốn xem cậu ta đọc sách gì nên tôi nhẹ nhàng lại gần. Hóa ra đó là cuốn Từ Điển Cuộc Sống. Nhận ra tôi, cậu ta nói luôn: những điều quan trọng, cậu giơ cuốn sách lên cho tôi xem, đều có hết trong này. Thế à? Tôi cũng từng hỏi cậu làm nghề gì. Tôi là nhà văn, cậu ta ưỡn ngực trả lời, dù tôi chưa ra được cuốn nào. Hóa ra là thế. Chưa ra được cuốn sách nào mà vẫn được coi là nhà văn thì bất kỳ ai trên thế giới này cũng có quyền tự xưng như vậy. Do đó tôi nói, tôi cũng là nhà văn đấy, mặc dù tôi cũng chưa có cuốn nào. Tôi cũng nghĩ vậy, cậu thanh niên nói, qua mùi của anh. Câu hỏi tôi đang viết gì, tôi trả lời là vẫn chưa viết gì cả. Chuyện xảy ra trước khi tôi viết cuốn sách này. Một ngày nào đó tôi sẽ viết về những kỷ niệm với vợ tôi. Hay lắm, cậu ta nói. Ít ra thì xác định được mình sẽ viết gì cũng là hạnh phúc rồi. Ồ, còn tôi cứ nghĩ ra được thứ gì thì từ đó lại được viết trong này mất rồi. Nói rồi, cậu ta lại giơ cuốn Từ Điển Cuộc Sống lên cho tôi xem. Tôi thấy tội nghiệp thay cho cậu ta. Hôm nay, cậu thanh niên cũng có mặt ở công viên số 17. Như mọi lần, cậu ngồi ở ghế băng trong cùng và đọc cuốn Từ Điển Cuộc Sống. Tôi bảo Mio và Yuji ở lại để mình tôi đến chỗ cậu thanh niên. Nhận ra tôi, cậu ta ngẩng lên khỏi cuốn sách. Xin chào, tôi nói. À, anh đấy à? Vâng, tôi đây. Cậu ta có vẻ cụt hứng, lại chìa mũi vào cuốn từ điển. Tôi vội lên tiếng. À, cậu ngẩng lên. Sao cơ? Cậu có biết một ông lúc nào cũng ngồi ở ghế băng đằng kia không? Tôi chỉ về phía băng của thầy Nombre. Cậu thanh niên gật đầu thân thiện. Tôi biết chứ. Otoyama. Toyama? Tên của thầy Nombre hả? Nombre? Cậu thanh niên lục tìm trí nhớ chừng 3 giây. À, cậu ta nói. Phải rồi, thầy Nombre, tôi có nghe đến cái tên này. Phải rồi, bác Toyama đấy. Mấy hôm nay tôi không nhìn thấy ông ấy. Tôi nghe nói bác ấy bị đột quỵ. Thật không?
Thật.
Bây giờ ông ấy thế nào?
Không có gì nguy hiểm đến tính mạng.
Có lần bác bảo bác bị bệnh về não hay là mạch máu gì đó. Cậu ta đóng sập cuốn từ điển đang cầm trên tay. Chắc cậu ta muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi. Có điều bệnh này để lại nhiều di chứng lắm. Bác ấy không thể trở lại cuộc sống như trước được đâu.
Tôi ngoảnh lại nhìn Mio. Vừa thấy tôi ngoảnh lại, Mio lao đến ngay. Trông nàng rất lo lắng. Yuji chạy theo sau mẹ.
Thầy làm sao ạ?
Nàng hỏi.
Tôi thuật lại lời cậu thanh niên. Trời ơi!
Cậu thanh niên tiếp tục.
Nghe nói bác sẽ được chuyển đến một nhà dưỡng lão cách đây khá xa, chuyển thẳng từ bệnh viện luôn.
Chắc có ai đó làm thủ tục cho ông.
Ông chủ tịch thị trấn chứ ai? Cái ông lúc nào cũng xem vào chuyện người khác.
Sao cậu biết chuyện đó?
Vì tôi là con trai ông ấy, chủ tịch thị trấn là bố tôi.
À, ra vậy.
Sau khi hỏi được địa chỉ thầy Nombre, chúng tôi ra về.
Con Pu thế nào ạ?
Yuji hỏi.
Nó không sao đâu.
Mio nói, không sao đâu.
Chúng mình còn bao nhiêu chuyện muốn nói với thầy. Tôi nói khi chúng tôi trên đường về nhà.
Bao nhiêu chuyện?
Vâng, Mio đưa chân đá mấy viên sỏi bên lề đường.
Chồng rất cần đến thầy phải không?
Em cũng thế.
À vâng.
Nàng khẽ gật đầu.
Vâng.
Nhưng mà...
Mio ngẩng lên nhìn tôi.
Nhưng mà làm gì có chuyện không gặp được thầy nữa.
Ừ, nhưng...
Hay là mình đến thăm thầy?
Không được, cậu kia bảo ở xa lắm.
Không sao đâu, Mio nói. Không sao đâu.
Chương 18. Chiều hôm sau, chúng tôi đến nhà thầy Nombre, theo địa chỉ cậu thanh niên đưa. Nhà thầy Nombre nằm trong một khu tập thể cũ, cách công viên số 17 chừng 10 phút về phía bắc. Đó là căn nhà gỗ một tầng, có độ tuổi kha khá. Trước đây, những ngôi nhà xây cất đơn giản thế này thường được gọi là nhà văn hóa. Căn nhà được bao quanh bởi các loại cây bách nhật hồng, cẩm tú cầu, phù dung, quất. Bên phải là mảnh đất để trống, bên trái là một căn nhà khác cũng đã có tuổi. Chúng tôi mở cánh cửa gỗ để vào trong sân. Các viên đá được xếp cách nhau tạo thành lối vào đến tận cửa. Yuji đi đầu tiên.
À, con Pu!
Thằng bé chạy đến góc vườn. Tôi và Mio vội vàng chạy theo. Con Pu đang chui dưới bậc thềm trước hiên nhà, chỉ thò mũi đầu ra ngoài.
Pu!
Nghe tiếng Yuji, con Pu ngẩng lên ngay. Tiếng con Pu nhỏ hơn hẳn mọi khi. Nó thè lưỡi thở hổn hển. Yuji vòng tay ôm cổ con Pu, rồi vùi má vào đám lông bờm sờm của nó. Hình như nó không được cho ăn.
Có vẻ như vậy.
Ông chủ tịch dù thích xem vào chuyện người khác thì chắc cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến con chó. Phải đưa nó đến trung tâm chăm sóc động vật thôi.
Con không thích thế đâu.
Yuji nhìn chúng tôi, hét lên với giọng buồn bã.
Bố mẹ không được làm thế.
Bố biết rồi, bố định thả nó ra đây.
Thế hả?
Ừ. Tôi tháo sợi dây chó cổ con Pu vào hiên nhà. Yuji bảo để con dắt, nên tôi đưa sợi dây cho thằng bé.
Đi thôi Pu.
Nhưng Yuji có kéo, có dỗ dành thế nào thì con Pu vẫn không chịu động đậy. Pu à, ở lại thì thầy Nombre cũng không về nữa đâu. Đi nào. Yuji ngẩng lên nhìn tôi.
Nó không muốn đi.
Ừ. Tôi ngồi xuống, ghé sát mặt vào con Pu. Thái độ của mày thật đáng nể. Tôi nói với con Pu. Cứ kiên trì thế này thì chẳng mấy chốc mày sẽ được dựng tượng trước nhà ga đấy. Nhưng cuộc đời mày không thể dừng lại ở đây được. Thầy Nombre không về nữa đâu. Con Pu nghiêng đầu. Đúng rồi, thầy sẽ đến một nơi rất xa. Bởi vậy tôi nói, sẽ vô ích thôi, dù sự trung thành của mày rất đáng khen. Thầy Nombre không muốn mày thế này đâu. Thầy muốn mày hãy sống thật tốt quãng đời còn lại. Con Pu đăm chiêu nghĩ ngợi. Mày là một chú chó thông minh, rồi mày sẽ hiểu cho thầy. Chia tay bao giờ cũng buồn, nhưng ta không thể mãi dậm chân một chỗ được. Tôi đứng lên để cho Pu có thời gian suy nghĩ. Sau đó nó ngẩng lên nhìn tôi rồi quay sang Yuji. Nó xịu mặt xuống, rồi có vẻ như quá mệt mỏi vì nghĩ ngợi. Nó thè lưỡi ra, mắt nhắm nghiền. Tôi nhìn Mio, nàng khẽ gật đầu, ý bảo hãy đợi thêm chút nữa. Yuji cũng không nói gì. Con Pu thở hổn hển, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chúng tôi. Cuối cùng, con Pu đứng dậy, nó ngẩng mặt lên nhìn tôi. Quyết định xong rồi hả? Con Pu trông như thể gật đầu.
Yuji.
Dạ.
Yuji nhẹ nhàng cầm sợi dây dắt con Pu đi. Con Pu im lặng đi theo. Chúng tôi lên qua hàng cây để đi ra cổng. Tôi mở cổng, nhường lối cho Yuji và Pu. Yuji và Pu lách người bước ra ngoài.
Phải tạm biệt nơi này rồi,
Yuji nói.
Biết bao nhiêu là kỷ niệm, buồn nhỉ.
Con Pu quay người lại, nhìn ngôi nhà đã gắn bó suốt bao nhiêu năm. Nó từ từ nghển cổ lên, sủa thành tiếng. Ba chúng tôi, mỗi người ngoảnh đi một hướng, bởi không ai nhận ra âm thanh kỳ lạ kia xuất phát từ chính con chó ở ngay dưới chân mình. Con Pu sủa thêm tiếng nữa.
Con Pu đấy, con Pu sủa đấy, con Pu biết sủa này.
Một âm thanh nghe như tiếng gió lùa qua khe cửa hẹp. Nó đang chào từ biệt chăng? Chắc là vậy rồi. Cũng có thể là nó đang hỏi gì đó. Ừ. Đó là lời chào từ biệt với người chủ đột ngột biến mất. Hay câu hỏi dành cho ai đó trên trời rằng sao đời nó lại chịu bất công đến vậy? Con chó lông xù bị cắt thanh quản đang nghển cổ rên lên những âm thanh buồn bã. Tôi quyết định để Pu ngủ tạm một đêm cho bậc thềm trong căn hộ. Vì không biết thường ngày nó ăn gì nên tôi cho nó ăn cơm và khoai tây trộn. Ấy thế mà cô cậu ăn ngay, không hề kén chọn. Chắc là nó đói lắm. Sáng mai, mình sẽ đem nó đến trung tâm chăm sóc động vật.
Không phải nhà mình nuôi nó ạ? À?
Yuji hỏi. Không được, quy định ở đây không cho phép.
Vậy thì nhà ai đó nuôi?
Tôi khẽ lắc đầu. Con Pu già rồi. Với lại, nói thật là trông nó không được đáng yêu lắm.
Hay để nó sống ở chỗ bãi đất trống cạnh nhà mình, rồi mình đem thức ăn cho nó.
Thế thì nó sẽ quay về nhà cũ và sẽ bị đưa đến trung tâm chăm sóc động vật.
Trung tâm chăm sóc động vật là nơi thế nào?
Một trung tâm tư nhân. Mình trả tiền cho họ để họ chăm sóc cho Pu. Ở đó, con Pu sẽ có nhiều bạn. Về mặt nguyên tắc, con Pu sẽ ở lại cho đến khi tìm được người nhận nuôi. Nhưng con Pu già rồi, nên chỗ đó sẽ là ngôi nhà cuối cùng của nó.
Ở đó Pu có sướng không ạ? À?
Điều đó còn tùy thuộc vào con Pu.
Nghĩa là có thể nó sẽ không sướng.
Ở đâu cũng thế thôi. Yuji nhìn con Pu, lúc này đang ăn khoai tây trộn, với ánh mắt đăm chiêu. Sáng mai phải dậy sớm đấy, tôi nói, con ngủ ngon nhé. À, cả chú mày nữa. Sau bữa tối, tôi tra danh bạ điện thoại để gọi đến nhà ông chủ tịch. Lúc chiều, trên đường đến nhà thầy Nombre, chúng tôi có ghé qua nhà ông chủ tịch. Nhưng ông ấy không có nhà. Giờ này thì ông có nhà. Tôi hỏi thăm về bệnh tình của thầy Nombre. Ông chủ tịch bảo là thầy bị bệnh về mạch máu trong não. Đúng như lời con trai ông chủ tịch, bệnh của thầy Nombre không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có để lại di chứng. Chân và tay của ông đã bị liệt một phần. Đến giờ, ông vẫn chưa nhận biết được hết mọi thứ. Tôi ngỏ ý đến thăm thầy Nobre vào ngày mai vì là ngày nghỉ, nhưng bị ông chủ tịch gạt đi. Giờ ông ấy vẫn chưa nói chuyện được đâu. Đến chỉ làm cho hai bên khổ sở thôi. Nghe nói thầy Nobre sẽ được chuyển đến nơi khác phải không ạ? Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai. Tạm thời vẫn phải nằm viện một thời gian đã. Tôi hỏi địa chỉ bệnh viện. Cảm ơn ông chủ tịch rồi cúp máy. Tình hình sao hả anh? Miu hỏi. Ông chủ tịch bảo Thư Thư hãy đến thăm thầy.
Vậy à?
Em sẽ đi cùng anh chứ.
Thư Thư là bao lâu ạ? À?
Anh không biết.
Có.
Miu nói.
Em muốn đi. Cho em đi cùng nhé. Em muốn gặp thầy.
Ừ, hôm nào mình sẽ đi.
Vâng, hôm nào nhé.
Chương 19. Sáng hôm sau ngủ dậy, con Pu đã biến mất. Tôi biết ngay thủ phạm là Yuji, bởi đôi giày bé xíu của thằng bé không ở trên giá mà nằm lăn lóc chỗ bậc thềm xi măng trước cửa. Yuji vẫn đang ngủ. Tôi lật chân lên thì thấy cu cậu mặc chiếc quần sóc màu vàng, bên ngoài còn ngủ. Chắc đêm qua cu cậu đã ra ngoài trong bộ dạng thế này. Yuji ơi! Thấy tôi gọi, Yuji quay người lại.
Chào Takun!
Tôi cũng chào Yuji và hỏi,
con Pu đâu?
Không muốn trả lời, Yuji tránh cái nhìn của tôi. Bố bảo này, tôi ngồi cạnh Yuji. Hôm qua, bố đã nói với con, nếu không gửi Pu vào chỗ tử tế, thì nó sẽ bị đưa đến sở y tế đấy.
Nhưng mà...
Bố hiểu là con muốn ở cùng với Pu, nhưng con cũng phải nghĩ cho Pu nữa. Yuji nhỏm dậy, nhìn tôi như trách móc.
Con có nghĩ cho Pu đấy chứ.
Vậy à?
Vâng, ở cùng con thì Pu mới sướng được.
Phải rồi. Tôi gật đầu, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của thằng bé. Nhưng lúc nào, con cũng sẽ lo nơm nớp.
Lo nơm nớp?
Ừ, kể cả lúc ăn hay lúc ngủ trưa, lo sẽ có người đến bắt Pu đi.
Nếu Pu bị bắt đi thì sao ạ?
Pu sẽ bị dẫn đến sở y tế hoặc trung tâm chăm sóc động vật.
Rồi sao ạ?
Sẽ phải đợi đến khi có người nhận nuôi.
Nếu không có ai nhận thì sao ạ?
Tôi không trả lời được câu này. Tôi nhìn vào mắt Yuji, lúc này đang im lặng chờ câu trả lời của tôi.
Nếu không có ai nhận thì sao ạ?
Yuji hỏi lại, tôi khẽ lắc đầu.
Thế thì...
Đúng như con nghĩ đấy.
Con không muốn vậy đâu.
Yuji nói.
Con không muốn.
Thằng bé vùng dậy khỏi chăn, kéo tay tôi đi ra đến cửa. Mio đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
Bố con anh ra đây một lát nhé.
Tôi nói với Mio, rồi đi cùng với Yuji. Đúng như tôi nghĩ, Yuji dẫn tôi đến bãi đất trống sau nhà.
Ơ,
Yuji đưa mắt nhìn quanh. Sao ở con?
Ở đây mà.
Yuji chỉ vào chiếc scooter đang dựng ở đó.
Con đã buộc nó vào xe, giờ không thấy nó đâu nữa.
Đúng là bánh xe vẫn còn chiếc dây buộc.
Nó trốn mất rồi.
Chuẩn bị bữa sáng xong, Mio cũng đi tìm Pu quanh khu nhà với hai bố con. Tuy nhiên, bóng con Pu vẫn biệt tăm. Bỗng nhiên trời đổ mưa, ba chúng tôi ướt sũng, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Chúng tôi đến cả nhà thầy Nompre, Pu không có ở đó. Mưa mỗi lúc một to hơn.
Làm thế nào bây giờ?
Có lẽ chúng ta nên dừng ở đây thôi, nếu không sẽ bị cảm.
Vâng, biết đâu mà con Pu sẽ về. Nó không về đâu.
Yuji nói.
Nó không về nữa đâu.
Trên đường về, Yuji hỏi tôi.
Con Pu bị bắt, đem đến trung tâm chăm sóc động vật rồi ạ?
Bố không biết. Có thể ai đó yêu động vật đã đem nó về nuôi chăng?
Nếu như nó bị bắt,
bố sẽ thử hỏi người ta, đề nghị người ta liên lạc với bố. Nếu họ bắt được một con chó lông xù sủa, bố sẽ đến đón Pu về, gửi nó vào một nơi thật tốt. Yuji mỉm cười yên tâm.
Vâng, đúng rồi, chúng ta sẽ làm thế.
Đúng thế,